Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 6 tháng 7 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Ngoại trưởng Nga thăm Việt Nam giữa chiến tranh với Ukraine, nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Lân Thắng bị bắt tạm giam, hai nghệ sĩ Việt Nam bị bắt ở Tây Ban Nha được tại ngoại và có luật sư, Việt Nam đề nghị Trung Quốc cùng giữ gìn ổn định ở Biển Đông.
Do cảng lần bây giờ yếu lắm, đi đứng nó không có bình thường, mà nhất là còn một giò nó yếu té hoài chứ. Giờ có cha mấy mình mới còn sống tới ngày hôm nay thôi, chứ không có cha thì đỡ đầu thì mình cũng ở bụi đời chứ đâu có ở được nhà ở gan trang như vậy.
Đó là cựu binh Mai Văn Trung trong phóng sự về những phần đời còn lại của một số thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại ngôi nhà chung của dòng chú cứu thế ở Cần Giờ. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 5 tháng 7, 30 thành viên của NATO đã ký nghị định thư kết nạp Phần Lan và Thụy Điển, cho phép hai quốc gia này gia nhập liên minh sau khi các quốc hội phê chuẩn quyết định này, theo hãng tin Reuters. Việc ký kết tại trụ sở của NATO diễn ra sau một thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid vào tuần trước, khi Ankara đồng ý dỡ bỏ quyền phủ quyết đối với các đơn xin gia nhập NATO của hai nước này sau khi đạt được thỏa thuận rằng cả hai nước sẽ làm nhiều hơn nữa để chống lại chủ nghĩa khủng bố. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu bên cạnh ngoại trưởng hai nước. Đây thực sự là một khoảnh khắc lịch sử. Ông nói thêm, với 32 quốc gia thành viên, chúng ta sẽ thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Khi ký kết nghị định thư này, Helsinki và Stockholm có thể bắt đầu tham dự các cuộc họp của NATO và tiếp cận nhiều hơn với thông tin tình báo, nhưng sẽ chưa được bảo vệ theo điều khoản quốc phòng của NATO rằng một cuộc tấn công vào một đồng minh là một cuộc tấn công vào tất cả liên minh cho đến khi được phê chuẩn. Tiến trình phê chuẩn này có thể mất đến một năm. Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng cả hai nước này không nên gia nhập NATO. Vào ngày 12 tháng 3, Bộ Ngoại giao Nga cho biết sẽ có những hậu quả nghiêm trọng về quân sự và chính trị. Ông Stoltenberg kêu gọi các đồng minh nhanh chóng phê chuẩn và đảm bảo hai nước Bắc Âu về sự hỗ trợ của NATO trong thời gian chờ đợi. Ông nói, an ninh của Phần Lan và Thụy Điển rất quan trọng đối với liên minh của chúng ta, kể cả trong tiến trình phê chuẩn. Nhiều đồng minh đưa ra các cam kết rõ ràng đối với an ninh của Phần Lan và Thụy Điển, và NATO đã tăng cường sự hiện diện của chúng ta trong khu vực, bao gồm cả việc tổ chức nhiều cuộc tập trận hơn. Ông Stoltenberg cho biết thêm. Hôm 5 tháng 7, Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin nói rằng Ukraine đang làm mọi thứ để khiến quân đội của Moscow sẽ không dừng hoạt động quân sự đặc biệt của mình tại biên giới của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DPR và Cộng hòa Nhân dân Luhansk LPR ở miền đông Ukraine. Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ thông tấn Nga RIA Novosti cho biết. Hôm 3 tháng 7, Moscow tuyên bố giải phóng hoàn toàn Cộng hòa Nhân dân Luhansk trên địa phận tỉnh Luhansk của Ukraine và đang đẩy mạnh chiến dịch giành lấy Cộng hòa Nhân dân Donetsk khỏi sự kiểm soát của Kiev. Ngoài ra, các lực lượng Nga cũng giành quyền kiểm soát thành phố Kherson và một số phần lớn ở các vùng Kherson và Zaporizhia ở phía nam Ukraine, cũng như ném bom vào các mục tiêu trên khắp đất nước Ukraine. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc họp ngoại trưởng của nhóm G20 ở Bali, Indonesia trong tuần này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết hôm 5 tháng 7. Tại cuộc họp của nhóm G20, Ngoại trưởng Blinken sẽ củng cố cam kết của Hoa Kỳ trong việc hợp tác với các đối tác quốc tế để đối đầu với các thách thức toàn cầu, bao gồm mất an ninh lương thực và năng lượng, cũng như mối đe dọa xuất phát từ cuộc chiến kéo dài của Nga chống lại Ukraine đối với trật tự quốc tế, theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Sau Bali, Ngoại trưởng Blinken sẽ đến thăm Bangkok, Thái Lan trong chuyến công du châu Á từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 7. Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc vừa có một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen hôm 5 tháng 7. Theo đó, cả hai bên đồng ý phối hợp tốt hơn các chính sách vĩ mô. Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết. Trung Quốc cũng bày tỏ quan ngại về các mức thuế bổ sung mà Hoa Kỳ đã áp lên hàng hóa Trung Quốc trong một cuộc trao đổi mà Bộ Thương mại Trung Quốc viết trong tuyên bố là thực dụng và thẳng thắn. Bộ Tài chính Hoa Kỳ bày tỏ sự đồng tình trong tuyên bố của mình, nói rằng cuộc trao đổi thẳng thắn và thực chất, nhưng không đề cập đến mối quan ngại của Trung Quốc về việc Hoa Kỳ áp thuế quan. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang cân nhắc việc nới lỏng thuế quan của Hoa Kỳ đối với hàng hóa Trung Quốc, một phần để giảm lạm phát, điều mà ông nói là ưu tiên hàng đầu. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, phía Trung Quốc bày tỏ quan ngại về các vấn đề như dỡ bỏ thuế quan bổ sung và các biện pháp trừng phạt mà Hoa Kỳ áp đặt đối với Trung Quốc và đối xử công bằng với các công ty Trung Quốc. Cả hai bên nhất trí tiếp tục duy trì đối thoại và liên lạc, tuyên bố của phía Trung Quốc cho biết thêm. Bộ Tài chính Hoa Kỳ nói rằng bà Yellen thẳng thắn đưa ra các vấn đề quan ngại, bao gồm tác động của cuộc chiến của Nga xâm lược Ukraine đối với nền kinh tế toàn cầu và các hoạt động kinh tế không cân bằng và phi thị trường của Trung Quốc. Tuyên bố của Trung Quốc không đề cập đến cuộc chiến ở Ukraine, nhưng ông Lu và bà Yellen nhận định rằng nền kinh tế toàn cầu hiện đang phải đối mặt với những thách thức nghiệt ngã. Đức ông Javier Hergera Corona, đại diện không chính thức của Vatican tại Hồng Kông, vừa đưa ra một thông điệp rõ ràng tới 50 phái bộ công giáo của thành phố trước khi kết thúc nhiệm kỳ 6 năm vào tháng 3. Các quyền tự do mà họ được hưởng trong nhiều thập kỷ qua đã hết, theo hãng tin Reuters. Trong 4 cuộc họp được tổ chức trong nhiều tháng bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, vị giám mục 54 tuổi người Mexico nói với nhà truyền giáo ở Hồng Kông rằng hãy chuẩn bị cho một tương lai khó khăn hơn khi Trung Quốc thắt chặt quyền kiểm soát thành phố, và ông kêu gọi các đồng nghiệp bảo vệ tài sản, hồ sơ và quỹ của phái bộ, theo 4 người nắm tin tức từ các cuộc họp riêng. Giám mục Hergera Corona cảnh báo các nhà truyền giáo sự thay đổi sắp xảy ra và quý ngài tốt hơn hết là nên chuẩn bị. Theo lời một trong những người nói với hãng tin Reuters, người này tóm tắt thông điệp của ông Hergera Corona như sau: Hồng Kông không phải là vùng đất tuyệt vời của công giáo. Thông điệp của ông Hergera Corona được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh tiến hành đàn áp ở Hồng Kông sau các cuộc biểu tình chống chính phủ vào năm 2019, bao gồm việc xói mòn quyền tự do dân sự, bắt giữ hàng chục nhà hoạt động ủng hộ dân chủ và đe dọa tính độc lập của cơ quan tư pháp. Nhưng những lo ngại của ông vượt xa những cuộc đàn áp an ninh đang diễn ra, nguồn tin nói thêm. Ông Hergera Corona cảnh báo rằng việc hội nhập chặt chẽ hơn với Trung Quốc trong những năm tới có thể dẫn đến những hạn chế theo kiểu đại lục đối với các nhóm tôn giáo. Tại đại lục, người Công giáo từ lâu đã bị chia ra thành một là theo giáo hội ngầm trung thành với Vatican và hai là theo giáo hội chính thức do nhà nước kiểm soát. Vatican không có đại diện chính thức ở Trung Quốc sau khi quan hệ ngoại giao bị cắt đứt vào năm 1951, ngoài sự hiện diện của hai đặc phái viên không chính thức ở Hồng Kông. Người thay thế ông Hergera Corona làm người đứng đầu sứ mệnh không chính thức ở đó sẽ đến nhận nhiệm sở vào tháng tới. Văn phòng liên lạc chính phủ trung ương Trung Quốc tại Hồng Kông và cơ quan quản lý nhà nước về các vấn đề tôn giáo thuộc Quốc vụ viện ở Bắc Kinh không trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters. Trong chuyến thăm đánh dấu kỷ niệm 25 năm ngày Hồng Kông được trao trả lại cho Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 1 tháng 7 bảo vệ phương châm quản lý một quốc gia hai hệ thống của thành phố, theo đó trao cho chính quyền Hồng Kông quyền tự trị rộng chưa từng thấy ở Trung Quốc đại lục, bao gồm cả quyền tự do tôn giáo và quyền tự do báo chí. Ông nói hệ thống này phải được duy trì lâu dài.
Hôm 5 tháng 7, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết ông muốn quan hệ với Bắc Kinh không chỉ có xoay quanh việc tranh chấp ở Biển Đông, mà còn nhấn mạnh sự cần thiết của sự tham gia đa phương trong việc giải quyết các xung đột, theo hãng tin Reuters. Ông Marcos phát biểu trong cuộc họp báo trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, một phần trong chuyến công du Đông Nam Á của ông. Chúng ta có mối quan hệ không chỉ ở một chiều. Ông Marcos cho biết ông sẽ cố gắng tìm cách giải quyết các xung đột mà chúng ta đang có để các mối quan hệ có thể bình thường hóa sau nhiều năm hoặc các tranh chấp trên biển, có chỗ cho các quan hệ mở rộng sang các lĩnh vực mới, bao gồm cả trao đổi quân sự. Ông Marcos cần phải khéo léo cân bằng giữa việc thúc đẩy quan hệ thương mại với Trung Quốc và duy trì quan hệ chặt chẽ với đồng minh quốc phòng Hoa Kỳ. Nhà lãnh đạo mới của Philippines bày tỏ ý định nâng cao quan hệ với Trung Quốc, nhưng cũng tuyên bố sẽ đứng vững trước bất kỳ mối đe dọa nào mà Bắc Kinh gây ra đối với các lợi ích chủ quyền của Philippines. Trong chiến dịch tranh cử, ông Marcos cho biết ông sẽ theo đuổi cách tiếp cận song phương đối với Trung Quốc, lặp lại quan điểm của Bắc Kinh trong việc xử lý vấn đề Biển Đông. Hôm 5 tháng 7, ông đề cập đến nhu cầu tham gia đa phương, bao gồm cả việc thúc đẩy Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN hoạt động tích cực cho các nước thành viên. Ông cũng cho biết các nhà lãnh đạo châu Á-Thái Bình Dương là những nhân tố quan trọng trong địa chính trị khu vực bởi vì họ là những bên liên quan ở đó.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đang đi thăm Việt Nam khi Moscow và Hà Nội tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa lúc Nga bị phương Tây cô lập và chế tài vì cuộc chiến tranh với Ukraine. Truyền hình thông tấn VNews cho biết ông Lavrov tới Hà Nội hôm 5 tháng 7 để bắt đầu chuyến thăm 2 ngày theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin thăm Việt Nam kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tranh ở Ukraine, mà Việt Nam từ chối lên án cái mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt trong hơn 4 tháng qua. Chuyến thăm của ông Lavrov diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Nga kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, theo Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV. Ngoài Nga, chỉ có Trung Quốc và Ấn Độ có quan hệ ngoại giao ở mức cao nhất này với Việt Nam. Đưa tin về chuyến thăm của ông Lavrov, Reuters nói rằng Ngoại trưởng Nga tới Hà Nội trước khi đến Indonesia để tham dự hội nghị G20 sẽ diễn ra trong tuần này. Ghi nhận về lịch trình của ông Lavrov tại Hà Nội, báo điện tử chính phủ nói rằng Ngoại trưởng Nga sẽ hội kiến các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước và tham dự hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao hai nước. Trong khi truyền thông trong nước không đưa chi tiết về thời gian gặp gỡ của ông Lavrov với các lãnh đạo Việt Nam tại Hà Nội, Reuters cho biết rằng Ngoại trưởng Nga sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp phía Việt Nam, ông Sơn, trước khi gặp mặt Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 6 tháng 7. Giữa tháng 3 vừa qua, chỉ 3 tuần sau khi Nga xu quân vào tấn công Ukraine, ông Sơn đã điện đàm với ông Lavrov để trao đổi về quan hệ song phương giữa hai nước, cũng như khẳng định lập trường của Việt Nam về cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Việt Nam sau 2 lần bỏ phiếu trắng không lên án cuộc xâm lược Ukraine của Nga đã bỏ phiếu chống lại nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hồi tháng 4 vừa qua. Truyền thông Nga hồi cuối tháng 4 nói rằng hải quân nước này sẽ có cuộc tập trận chung với Việt Nam dù Moscow đang bị Mỹ và các nước phương Tây cùng một số quốc gia châu Á cô lập về ngoại giao và kinh tế, cũng như áp đặt nhiều chế tài vì cuộc xâm lược Ukraine. Việt Nam sau đó không khẳng định hay phủ nhận, nhưng cho biết rằng quân đội của họ sẽ tham dự hội thao quân sự quốc tế Army Games do Nga tổ chức trong năm nay. Việt Nam vẫn tiếp tục hợp tác và thắt chặt quan hệ với Nga, nước đang là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam trong mọi lĩnh vực. Theo VOV, quan hệ giữa Việt Nam và Nga được tăng cường thông qua trao đổi các phái đoàn và những cuộc gặp song phương ở mọi cấp. Kim ngạch thương mại song phương năm 2021 đạt 7,1 tỷ đô la, tăng hơn 25% so với năm trước đó. Nga hiện có 151 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 950 triệu đô la. Dự kiến ông Lavrov sẽ tới đặt vòng hoa và vào lăng Hồ Chí Minh viếng cố Chủ tịch Việt Nam, cũng như đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong thời gian thăm Hà Nội 2 ngày theo báo chính phủ. Theo nhận định của The Diplomat, với việc Việt Nam nằm trong mục tiêu lớn hơn của chiến lược kiềm chế ảnh hưởng từ Trung Quốc trong khu vực của Hoa Kỳ, Washington và các đồng minh của mình trong G20 có thể sẽ nhắm mắt làm ngơ về chuyến thăm của ông Lavrov tới Hà Nội.
Ông Nguyễn Lân Thắng, nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng ở trong nước, vừa bị Công an Hà Nội bắt tại nhà riêng và bị khám xét nhà, theo lệnh của Viện Kiểm soát Nhân dân Hà Nội, báo chí trong nước đưa tin. Theo đó, ông Thắng bị bắt tạm giam để điều tra về tội làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền thì ông Thắng bị bắt vào lúc 8 giờ sáng ngày 5 tháng 7 tại nhà riêng. Sau khi khám xét nhà thì công an đã tịch thu một số thiết bị kỹ thuật số và sách nhân quyền. Nếu bị kết tội, ông Thắng sẽ đối diện các khung hình phạt từ 1 đến 5 năm tù nếu được xác định là chuẩn bị phạm tội, từ 5 đến 10 năm tù nếu phạm tội nghiêm trọng hay rất nghiêm trọng, và từ 10 đến 20 năm tù trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Trên trang Facebook của mình, ông Huỳnh Ngọc Trên, một nhà tranh đấu dân chủ và là bạn của ông Thắng, cho biết kể từ khi ông Thắng có con nhỏ, thì ông ở nhà giúp vợ chăm sóc con cái là chính, không còn hoạt động gì nữa. Thắng là nhà hoạt động xã hội dân sự từ rất sớm. Mong muốn của Thắng là có một xã hội tiến bộ, đất nước giàu mạnh, không bị tàu cộng hiếp đáp. Ông trên viết trên tài khoản cá nhân của ông. Ngay sau khi ông Thắng bị bắt, ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á, tổ chức theo dõi nhân quyền, đã ra tuyên bố lên án hành động bắt ông Thắng của chính quyền Việt Nam là trấn áp quyền tự do ngôn luận đáng phẫn nộ và không thể chấp nhận được. Ông Robertson, người nhiều năm theo dõi các vụ bắt bớ và trấn áp của chính quyền Việt Nam, dự đoán rằng ông Thắng cũng như những người khác sẽ đối mặt với một phiên tòa không chính đáng và án tù nhiều năm vì nói lên suy nghĩ của mình. Việc Nguyễn Lân Thắng vận động ôn hòa cho cải cách dân chủ và công lý cần được tôn trọng và lắng nghe thay vì đàn áp một cách vô lý như thế này. Các chính phủ trên khắp thế giới cần yêu cầu Việt Nam thả Nguyễn Lân Thắng ngay lập tức và vô điều kiện, đồng thời gây áp lực buộc Hà Nội phải chấm dứt làn sóng đàn áp này, tuyên bố của ông Phil Robertson viết. Ông Nguyễn Lân Thắng năm nay 47 tuổi, là thành viên của một dòng họ danh gia vọng tộc ở Hà Nội. Ông nội của ông Thắng là giáo sư Nguyễn Lân, nhà nghiên cứu, nhà biên soạn từ điển nổi tiếng. Thân phụ và các cô, chú bác của ông Nguyễn Lân Thắng đều là các giáo sư, tiến sĩ giảng dạy tại các trường đại học lớn ở Hà Nội, trong đó có giáo sư Nguyễn Lân Dũng từng là đại biểu quốc hội. Ông Thắng từng tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội, là thành viên câu lạc bộ bóng đá No You, vốn quy tụ các thành viên phản đối đường chính đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông và thường lên tiếng về các vấn đề dân chủ ở Việt Nam trên trang cá nhân của ông hay trả lời phỏng vấn các đài báo nước ngoài. Ông Thắng từng tham gia một khóa huấn luyện của Voice, tức Sáng kiến vì lương tâm người Việt hải ngoại, một tổ chức phi chính phủ vận động quyên góp cho các hoạt động dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Ông bị chính quyền bắt tạm giam một lần vào năm 2013, nhưng sau đó đã được thả ra.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn của Việt Nam và người đồng cấp Vương Nghị của Trung Quốc đã có cuộc gặp mặt song phương bên lề hội nghị Mekong Lan Thương tại Myanmar. Trong đó, hai bên bày tỏ mong muốn giải quyết các bất đồng trong bối cảnh căng thẳng tăng cao về chủ quyền biển đảo giữa hai nước. Cuộc gặp của hai bộ trưởng diễn ra không lâu sau khi Việt Nam lên án Trung Quốc xâm phạm chủ quyền khi tiến hành tập trận quân sự ở quần đảo Hoàng Sa mà cả hai bên đều có tuyên bố chủ quyền. Đưa tin về cuộc gặp của ông Sơn và ông Vương hôm 4 tháng 7 nhân dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong Lan Thương, gọi tắt là MLC lần thứ 7 tại Bagan, truyền thông trong nước cho biết Bộ trưởng Sơn khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc, mong muốn thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước không ngừng phát triển lành mạnh, bền vững, lâu dài với tin cậy chính trị ngày càng cao. Việt Nam và Trung Quốc, dù là hai quốc gia cộng sản láng giềng, nhưng luôn có những xung đột về chủ quyền biển đảo trong nhiều năm qua. Quan hệ ngoại giao giữa hai nước xuống mức thấp nhất kể từ khi Trung Quốc đưa một giàn khoan dầu vào thềm lục địa của Việt Nam năm 2014 và sau đó tiến hành các cuộc khảo sát địa chấn ở khu vực mà Việt Nam nói là xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của mình. Việt Nam cũng nhiều lần tố cáo Trung Quốc có hành động quân sự hóa Biển Đông hay đưa ra các lệnh cấm đánh bắt cá trong vùng biển có tranh chấp. Tại cuộc gặp ở Myanmar hôm 4 tháng 7, Ngoại trưởng Việt Nam và Trung Quốc đã thảo luận về Biển Đông bên cạnh nhiều vấn đề khác trong mối quan hệ giữa hai nước, theo người lao động. Tờ báo này cho biết ông Sơn đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, tôn trọng lợi ích chính đáng hợp pháp của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và cùng giữ gìn hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Trong khi đó, báo Lao động trích dẫn Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định mong muốn giải quyết bất đồng thông qua đối thoại, hiệp thương. Theo ông Vương, kiêm ủy viên quốc vụ, Trung Quốc muốn sẵn sàng cùng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thực hiện tốt tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông, tức DOC, sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông, tức COC, duy trì hòa bình, ổn định và tự do hàng hải. Trong thông cáo đưa ra sau cuộc gặp này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, hai bên đã nhất trí lấy kỷ niệm 20 năm ngày ký DOC trong năm nay là cơ hội để tích cực thúc đẩy tiến trình tham vấn của COC. Vẫn theo Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh, ông Vương và ông Sơn đề cao sự đồng thuận trong việc xử lý các xung đột, cũng như khác biệt và thúc đẩy hợp tác hàng hải. Theo truyền thông Việt Nam, ngoài vấn đề Biển Đông, hai ngoại trưởng Việt Nam và Trung Quốc còn trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Trong cuộc gặp bên lề ở MRC, một hội nghị thường niên có sự tham gia của 5 nước vùng sông Mekong gồm cả Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan. Trong cuộc điện đàm hồi tháng 4, ông Sơn và ông Vương cũng đã thảo luận về vấn đề Biển Đông và tình hình Ukraine. Ngoại trưởng Trung Quốc lúc đó trấn an người đồng cấp phía Việt Nam rằng sẽ không để xảy ra tâm lý chiến tranh lạnh và không để thảm kịch Ukraine lặp lại trong khu vực. Tương tự như trong cuộc điện đàm lần trước, trong cuộc gặp song phương ở Myanmar hôm 4 tháng 7, ông Vương nói rằng Việt Nam và Trung Quốc là những nước láng giềng xã hội chủ nghĩa thân thiện và cùng chia sẻ mức độ cao các lợi ích chiến lược chung. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương đề nghị hai bên duy trì đối thoại chiến lược và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác, đồng lòng trên chặng đường mới phát triển xã hội chủ nghĩa và đóng góp nhiều hơn cho hòa bình cũng như thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Cả Việt Nam và Trung Quốc đều hai lần bỏ phiếu trắng từ chối lên án Nga xâm lược Ukraine và bỏ phiếu chống lại việc loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vì cuộc chiến tranh ở Ukraine.
Hai nghệ sĩ Việt Nam bị bắt ở Tây Ban Nha vì bị tố cáo hiếp dâm đã kiếm được luật sư đại diện và hiện đang được cho tại ngoại hầu tra, một quan chức chính quyền Việt Nam cho biết. Trước đó, hai nghệ sĩ này bị một cô gái 17 tuổi người Anh tố cáo đã cưỡng hiếp cô tại một khách sạn trên đảo Mallorca sau khi cô đã gặp gỡ, uống rượu và nói chuyện với họ ở một nhà hàng gần đó. Mặc dù đến nay danh tính của hai người này chưa được giới chức Tây Ban Nha công bố, nhưng dư luận trong nước hiểu rằng họ là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng, vì cả hai đều đang đi du lịch Tây Ban Nha và có tuổi tác trùng khớp với mô tả hai nghi phạm. Họ đã bị cảnh sát bắt giữ tại khách sạn nơi họ đang lưu trú vào đầu giờ sáng ngày 25 tháng 6, báo chí địa phương của Tây Ban Nha đưa tin, trong khi cô gái tố cáo đã về lại Anh cùng với gia đình. Trao đổi với báo chí vào sáng ngày 5 tháng 7, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết hai nghệ sĩ này vẫn chưa bị truy tố và vụ việc chỉ mới là nghi vấn. Đến sáng ngày 4 tháng 7, hai người vẫn tại ngoại chờ gặp thẩm phán và đã có luật sư để xử lý các vấn đề pháp lý. Đại sứ quán đã cử người xuống tận nơi để giúp đỡ pháp lý, ông Đông được trang mạng Zing dẫn lời cho biết. Zing cũng dẫn lời một luật sư phân tích rằng với việc được cho tại ngoại, khả năng hành vi của hai nghệ sĩ này chưa đến mức nghiêm trọng. Tuy nhiên, hai người đã bị giới chức Tây Ban Nha giữ hộ chiếu và bị cấm rời khỏi quốc gia này. Trong lúc này, gia đình Hồ Hoài Anh chưa có thông tin gì thêm về tình trạng của ông. Tờ Thanh Niên dẫn lời ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nơi ông Anh đang làm giảng viên đàn bầu, cho biết. Sau khi nhận được thông tin về vụ việc ở Tây Ban Nha, học viện này đã họp khẩn và ra quyết định tạm đình chỉ công việc của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh để chờ kết luận điều tra. Ông Tuấn cho biết khi nào về nước thì ông Anh phải đến trình diện và phải làm báo cáo giải trình về việc tại sao đi nước ngoài không xin phép. Theo quy định thì công chức viên chức nhà nước khi đi nước ngoài, dù là đi du lịch với mục đích cá nhân, đều phải xin phép cơ quan chủ quản. Cũng như Hồ Hoài Anh, diễn viên Hồng Đăng cũng nằm trong biên chế một cơ quan nhà nước khác là Nhà hát kịch Hà Nội. Anh là gương mặt quen thuộc, chuyên đóng vai chính trong các phim truyền hình nhiều tập trên đài truyền hình Việt Nam, VTV. Hồng Đăng thường đóng các vai hiền lành, chính trực, chẳng hạn như công an. Hiện tại, VTV đang phát sóng một series phim có sự tham gia của Hồng Đăng là Thương Ngày Nắng Về. Tuy nhiên, trong tập phim mới nhất trình chiếu vào ngày 4 tháng 7, nhân vật do Hồng Đăng thủ vai đã hoàn toàn biến mất. Trước đó, VTV đã có chỉ thị rà soát và cắt hết hình ảnh của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh trong các chương trình của đài. Vụ việc hai nghệ sĩ Việt bị bắt ở Tây Ban Nha đã gây xôn xao dư luận trong nước trong những ngày qua, hầu hết lên án, nhưng cũng có những người lên tiếng bênh vực trên mạng xã hội. Điển hình là nữ diễn viên Kiều Thanh, đồng nghiệp của Hồng Đăng trong các bộ phim ở VTV. Cô đã viết trên trang cá nhân: "Đàn ông đi nước ngoài, ông nào chẳng thử dâu ngô một tí, không chủ động thì cũng bị tác động bởi bạn bè hoặc fan hâm mộ mời, tặng mà. Ở bên nước ngoài, các bạn nữ phát triển dậy thì sớm, trải nghiệm cũng sớm, từ 12-13 tuổi cơ. Vào đúng hai anh đẹp trai lại nổi tiếng nên thành to chuyện. Có khi là người bình thường thì bạn nữ kia ok ngay." Tuy nhiên, phát biểu này của nữ diễn viên đã bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội.
Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phóng sự Nơi Dung Thân Cuối Đời.
Ở huyện đảo Cần Giờ, nơi cách trung tâm Sài Gòn khoảng 70 cây số, có ngôi nhà chung dành cho một số phận đời cơ nhỡ của quý ông Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa. Ngôi nhà chung này thuộc quyền quản lý của dòng chúa cứu thế Cần Giờ. Mọi sinh hoạt tại đây đều được nhà thờ chu cấp.
Tôi là Ngô Văn Dư, hạ sĩ số quân 73 000 372. đơn vị là trung đoàn 11, tiểu 11, sư 7 bộ binh. Đó. KBC 4858, trước đó tôi ở Hậu Giang. Là hồi xưa quê quán thì ở Gò Vấp, nhưng mà mình đi dùng kinh tế mới ở Hậu Giang á. Đó. Đó, rồi mới về đây năm mà. Đó. Vợ chết rồi, con cái thì nó tứ tán, nên thành thử ra tôi về dựa với cha để cha nương nhờ để mà sống.
Cựu pháo binh Mai Văn Trung, số quân 5486440, một thương phế binh giờ tay đã nghển ngãng, kể.
Không có nhà cửa, không có vợ con gì đó. Mấy sinh ở trung tâm bảo trợ xã hội ở tỉnh Bến Tre. Rồi thấy ở cũng không chịu nổi nữa. Mấy sinh mới đi trốn, cha mới đưa xuống đây.
Quản lý ngôi nhà đang là chốn dung thân cuối đời của người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, ông Lê Đức Thuận cho biết.
Hiện nay là các cụ ở đây được 16 cụ thì mới hai cách đây 3 ngày một cụ qua đời, thì còn 15 cụ. Nhiều cụ nói là ở bên ngoài thì khó mà những người nghèo khổ thì khó mà được những cái như thế này. Thì các cụ rất là an tâm. Mà các cụ ở đây thì nhiều nhiều cụ là tuổi tác rồi là cái tính tình nó khác nhau.
Tính tình khác nhau, còn vì tâm trạng của những người lính đã gửi một phần thân thể mình cho Tổ quốc, giờ họ lại phải sống nốt phần đời trong cảnh thiếu thốn mái ấm gia đình của riêng mình, thì chồng chất thiệt thòi của nghịch cảnh đó thời hậu chiến quả là không dễ chịu. Ông Lê Đức Thuận kể tiếp.
Cái đợt Covid vừa rồi đấy, nhà mình không có ai sao hết, nhưng mà có mình thì là bị Covid cũng một tháng. Thì trong khi đó thì mới thấy là khi mình nằm xuống thì các cụ rất là cần mình, thương lắm, gọi điện, có người cần khóc lóc, rồi có người mọi cụ, các cụ là cầu nguyện cho thầy mau khỏe về.
Cần Giờ có cảnh vật yên bình của một vùng quê đã làm dịu đi nhiều suy nghĩ bi quan, ông Ngô Thanh Dư nói.
Ở ngoài thì tôi suy nghĩ vẫn dơ, có đứa đến đó khi mình cùng được. Rồi như ở đây thì cha với bà con Mạnh Thường Quân rồi vô người ta cho quà người kia rồi dưới tiền để mà mình có vật dụng để mình muốn xài gì xài đó. Thì cái đó là đó, nên bây giờ là đầu óc tôi nó không còn quấn loạn, nó không còn suy tư.
Trong chia sẻ về thân phận người cựu binh tật nguyền, ông Mai Văn Trung nói rằng giờ được vậy là hài lòng lắm rồi.
Vì lớn tuổi nó đủ cái bệnh hết, bệnh này tới bệnh kia. Giờ cẳng lần bây giờ yếu lắm, đi đứng nó không có bình thường. Mà nhất là còn một giò nó yếu té hoài chứ. Giờ có cha mới mình mới còn sống tới ngày hôm nay thôi. Không có cha thì đỡ đầu thì mình cũng ở bụi đời chứ đâu có ở được nhà ở gan trang như vậy. Mà phần không có vợ con nữa, không có nhà cửa nữa. Sáng mình sống ở ngoài đời thì nó khổ lắm, vô được đây là cũng ngon rồi.
Một trong những vấn đề nhân đạo lớn nhất thời hậu chiến đó là thân phận của các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Họ là lớp người đã chịu mất mát một phần thân thể và giờ thì nhiều phận đời đang phải dung thân nhờ vào lòng bác ái của xã hội.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.